Đen Trình xin chào mừng quý vị trở lại với Cẩm nang du lịch trên SBS. Sau 2 tuần kể chuyện Nhật Bản thì tuần này Đen Trình mời quý vị ghé thăm xứ sở sương mù hay là Anh Quốc. Và tham gia cùng chúng ta hôm nay có Mike Trần, một cựu du học sinh ở UK. Xin chào Mike.
Dạ, em xin chào anh và xin chào tất cả các quý vị khán giả đang nghe đài SBS tiếng Việt ạ.
Mike ơi, người Việt mình khi mà nói tới Vương quốc Anh hay là Anh Quốc á, thì thường nói một cách chung chung thôi. Nhưng mà theo anh biết á, thì trong tiếng Anh á, họ có những cái tên rất là rõ ràng để mà chỉ từng nước trong đó hay là từng khu vực như là UK hay là England rồi Great Britain. Vậy thì em có thể giải thích rõ hơn được không? Và nếu mà mình xin cái visa hoặc là cái giấy phép nhập cảnh vào UK thì mình có thể đi đến hết tất cả những cái khu vực đó đúng không?
Dạ, mọi người ở Việt Nam thì hay nhầm lẫn, mọi người hay gọi chung chung là nước Anh, nhưng mà thật ra là nước Anh nó sẽ khác với Vương quốc Anh. Vương quốc Anh là the UK thì nó bao gồm là bốn quốc gia nhỏ bên trong, thì nói cho dễ hiểu là bên Úc mình thì lại chia theo bang, còn bên này á thì là không chia theo bang mà bên này là có bốn quốc gia nhỏ ngự trị bên trong United Kingdom. Thì trong đó có England, xứ Wales, Scotland và Bắc Ireland. Thì nếu như mà mình xin visa UK thì mình sẽ được vào một lúc bốn khu vực luôn ạ.
Ừ, nếu mà mình sử dụng tiếng Anh á, thì mình có thể đi lại giao tiếp dễ dàng hết cả bốn xứ đó không? Hay là theo là anh hay xem những cái clip trên mạng thì cái tiếng Anh của Scotland ví dụ đi nó khá là khó nghe, thì không biết là với những cái vùng khác ở Anh Quốc như vậy á, thì nếu mà chỉ sử dụng tiếng Anh thì có dễ dàng đi lại và giao tiếp hay không?
Dạ, chính xác là cái tiếng Anh dùng cả Vương quốc Anh luôn. Nhưng mà thật ra thì mỗi cái vùng á, nó có cái giọng địa phương anh ạ. Nó cũng giống như là ở Việt Nam mình thì có rất là nhiều địa phương kiểu giọng vùng miền, giống như là giọng Huế và giọng Quảng Ngãi, giọng Hà Tĩnh, những cái giọng khó nghe thì nó tập trung chủ yếu là ở Scotland và xứ Wales, là hai cái vùng tương đối khó nghe. Còn bên trong England á thì cái giọng nó khá là chung chung. Chỉ có một vùng duy nhất là thành phố Liverpool, là cái vùng đó là cái giọng sợt luôn, sợt khó nghe hơn cả giọng Scotland nữa. Cho nên là em thì em cũng đã có một thời gian sống ở đó, nhưng mà kiểu thật sự là em vẫn chưa có hiểu được cái accent của họ luôn.
Ở những nơi mà em đã từng đi qua ở UK á, thì em thích nhất là địa điểm nào vậy?
Dạ, thật ra nói chung chung thì em đã đi qua rất là nhiều thành phố từ lớn tới nhỏ ở UK. Thì ngoài thủ đô London ra thì em có thể nhắc tới một số thành phố mà gọi là biểu tượng của nước Anh, là Manchester hoặc là Liverpool hoặc là Birmingham. Nó là những thành phố lớn chỉ sau London thôi. Dạ, nó là thành phố loại 2. Còn nhưng mà ở Anh có một cái đặc điểm là những thành phố càng bé thì họ càng giữ lại được những cái nét kiến trúc cổ. Tại vì cái lịch sử nước Anh thì khá là lâu đời, là gần 3.000 năm. Cho nên là có những thành phố càng nhỏ, những cái thị trấn nhỏ như là thị trấn Bath hay là Yorkshire, thì những cái vùng đó họ giữ được một số cái kiến trúc mà từ 2-3 ngàn năm trước trở lại, và họ bảo tồn nó rất là tốt. Họ mở những cái khu du lịch ở đó và cái nền móng là giữ nguyên 3.000 năm, và họ ở trên họ họ sẽ xây một cái giống như là một cái cầu treo cho mình đi trên á, đi ở phía trên á, còn ở dưới thì đó là cái nền mà 3.000 năm giữ lại tới giờ ạ.
Nếu vậy á, thì nếu mà chỉ tính ở London thôi á, thì có những cái điểm nào mà du khách không thể bỏ qua vậy em?
Dạ, ở London thì thật ra có rất là nhiều điểm ăn chơi anh ơi. Tại vì London là gọi là trung tâm thủ đô, không phải là hành chính nữa mà là văn hóa của thế giới luôn. Thì ở London á, cái mọi người tất nhiên là mọi người sẽ tới những cái đầu tiên là iconic của London là tháp Big Ben, rồi cầu cầu London, nó gọi là Tower Bridge, rồi London Eye. Thì ngoài ra có một cái đặc điểm là ở London có rất là nhiều bảo tàng khác nhau và tất cả các bảo tàng đều miễn phí. Mà London là cực kỳ nhiều bảo tàng lên à. Cho nên là em rất là thường hay là cuối tuần là kiểu vào trong trung tâm thành phố đi dạo với bạn bè, ghé thăm những cái bảo tàng. Dạ, và nó có những cái khu chuyên về văn hóa, tức là có những cái khu họ Chinatown, thì không chỉ là Chinatown không, mà chính là kiểu ngoài bán đồ ăn ăn uống ra thì ở Anh á, văn hóa club thì rất là nổi tiếng, đi uống rượu, đi pub thì rất là nổi tiếng. Thì vài chục mét là lại có một quán pub, vài chục mét là lại có một quán pub, thì cả cái thủ đô London thì ở đâu cũng là pub anh ạ. Dạ.
Nếu mà tính tới phương tiện công cộng, không có tính taxi hay là tự lái xe đó, thì nó
Dạ.
có dễ đi hay không? Và có những cái loại vé giảm giá hay là pass nào để mà du khách có thể tiết kiệm tiền hay không em?
Dạ, theo em nghĩ á, thì thật ra là lái xe ở bên Anh rất khó. Đi phương tiện công cộng thì lại dễ dàng hơn. Tại vì ở Anh thì kiến trúc nó rất là lâu, từ xưa tới giờ ở Anh, cho nên là đường xá nó không thể nào mở rộng ra được. Kiểu nó bị dính những cái tòa nhà cổ từ trước tới giờ. Cho nên là đường ở Anh nó rất là nhỏ. Cho nên là chạy xe ở Anh là kẹt xe liên tục luôn. Cho nên phương tiện công cộng là cái thứ rất là ưu tiên. Một cái thứ mà em rất là ấn tượng ở ở Anh nói chung và ở London nữa là tàu điện ngầm ở London chạy liên tục xuyên suốt từ 2 cho tới 5 phút là có một chuyến. Nhiều khi em bị lỡ một chuyến tàu, cái em quay qua cái máy mua nước em mua mà em chưa kịp mua nữa là cái tàu trên xe nó tới rồi. Em phải tranh thủ. Dạ, thì tàu ở London á, thì nó cũng sẽ có một cái thẻ giống như là ở bên Melbourne mình thì có Mikey, Sydney thì có Opal, dạ. Thì bên này nó là Oyster Card. Thì Oyster Card bên này á, thì là mỗi ngày mình đi sẽ là khoảng chừng 10 cho tới 15 đồng. Dạ, là maximum. Nếu như mà mình đi lố cái số tiền đó thì mình sẽ được đi free tất cả các chuyến. Dạ, thì mình có một số cái cách giảm giá là mình có thể áp một số cái ở đây nó có một hệ thống thẻ gọi là cái thẻ để mà đi tàu anh, nhưng mà nó đi theo cả năm, tức là nếu như mà mình ở Anh lâu dài mình mua cái thẻ đó mình áp vào cái thẻ Oyster Card của mình thì cái lúc đó mình được giảm 20 tới 30% tiền để mà đi lại trong tuần. Với cái nữa là nếu như mà mình đi những cái điểm tourist attraction thì ngoài những cái bảo tàng là được free ra thì có rất là nhiều cái combo package mà em thấy trên những cái trang như là Klook. Họ bán là 40 mấy đồng á, em nhớ. Tại vì ngoài những cái bảo tàng ra thì những điểm khác như là đồng hồ Big Ben hay là đi lên cầu tháp London thì mình đều phải trả phí. Mà mỗi phí thì cũng 10 mấy đồng cho tới 20 mấy đồng bảng Anh thì nó khá là đắt. Nhưng mà cái combo package của nó em nhớ là 47 đồng thì phải. Nhưng mà được đi rất là nhiều điểm. Và là nó là một cái gói em nghĩ là rất là tiết kiệm mà.
Được biết là Mike cũng đã từng ở Úc một vài năm, thì so về vật giá giữa Úc và Anh á, thì em thấy là ở Anh có mắc hơn nhiều hay không?
Dạ thì thật ra đối với em thì nếu như mà ở trong London á, thì sẽ đắt hơn những thành phố khác bên Úc rất rất nhiều anh ạ. À. Nhưng mà đến những thành phố mà kiểu bé hơn giống như là thành phố loại 2, loại 3 thì nó lại rẻ hơn bên Úc một chút xíu. Dạ thì ở bên Anh thì mặc dù là xài tiền bảng Anh thì cái mệnh giá tiền bảng thì là 31.000 tiền Việt Nam hiện tại là một đồng bảng. Nhưng mà nhìn chung thì cuộc sống ở bên Anh nó không quá đắt đỏ so với bên Úc. Chỉ riêng một mình London là mọi thứ sẽ đắt hơn Úc, nhưng mà những cái vùng khác thì nó có xu hướng là nó lại rẻ hơn một chút xíu. Dạ, thậm chí là cái tiền mà em đi học ở bên này nó cũng rẻ hơn bên Úc một chút xíu. Dạ.
Và nói tới Anh Quốc á, và nói tới món ăn của Anh Quốc á, thì mọi người bên Úc sẽ hay nghĩ tới beef pie hay là fish and chips. Thì ngoài ra đó, anh nhớ là có xem một cái chương trình hài kịch trước đây, là có một anh kia anh nói là tại sao mà quân Anh trong lịch sử đi đến khắp nơi trên thế giới, đi tới Ấn Độ, đi tới những nước khác để mà lấy các gia vị các thứ, nhưng mà cuối cùng thì
Mấy
khi mà
cái
tự
đó.
nấu món của mình là chỉ có cho muối với tiêu thôi, cái vị nó không có được đa dạng. Thì không biết là nếu mà em ở Anh như vậy, em thấy là đồ ăn rồi các nhà hàng ở đó như thế nào?
Dạ thì cũng giống như anh nói là ở bên Anh này thì thật ra là cũng là đồ đồ ăn là kiểu tứ phứ thập phương, kiểu người ta tới người ta mở nhà hàng thôi, nó cũng giống cuộc sống ở bên Úc chứ nó không khác biệt quá nhiều. Nhưng mà có một số điểm khác biệt trong văn hóa ăn uống của Anh á là có một số loại ở bên Úc mình phổ biến nhưng mà bên Anh thì lại không phổ biến, hoặc là bên Anh có nhưng mà Úc lại không có. Như là cái beef pie thì bên Anh người ta lại không ăn nhiều, nó không phổ biến như là ở bên Úc. Dạ với có một cái nữa là trong cái dĩa mà English breakfast ở bên Úc của mình á thì em không thấy một cái loại mà ở bên Anh luôn luôn có là black pudding. Black pudding nó là giống như là xúc xích huyết, tức là nó nhìn giống như xúc xích nhưng mà bên trong nó là huyết và nó trộn với heo với là một số cái loại hạt gia vị nữa. Dạ đó thì đó là một cái đặc trưng rất là lớn luôn trong cái đĩa English breakfast ở bên này, nhưng mà bên Úc em không thấy. Với một cái văn hóa rất là nổi tiếng ở bên Anh là văn hóa trà chiều. Dạ là ở bên Anh này thì có rất là nhiều vùng trồng trà và mỗi cái vùng á nó có một cái đặc trưng rất là khác nhau về loại trà, cho nên là người ta khách du lịch tứ phứ tập thập phương tới thì người ta thường hay vào những cái cửa hàng lưu niệm, người ta mua những cái package về ba bốn loại trà trong một cái package như vậy để mà người ta được thử những cái loại mà trà truyền thống basic nhất ở Anh đi kèm với bánh anh. Dạ tại vì bên Anh này thì rất là nhiều quán trà chiều luôn. Dạ
Đang trình nhớ là khi mà ghé thăm mấy cái tea room ở bên Melbourne hay là trên núi Dandenong á, thì có những nơi
dạ
họ bán trà, thì họ để bánh trên những cái khay nhiều tầng á, nhiều loại bánh nhỏ nhỏ khác nhau đan với trà. hay là có cái hình như là tiếng Anh là scone á, là cái loại bánh mà ăn với whipping cream và ăn với strawberry jam, nước dâu.
Dạ chính xác anh ạ. À. Thì ở bên Anh thì có rất là nhiều loại bánh, nhưng mà cái scone là một trong những cái mà người ta rất là thường xuyên ăn với lại đi với lại trà chiều. Nhưng mà ngoài ra thì người ta cũng dùng rất là nhiều loại bánh khác nhau như là brownies hay là cookies. Người ta sẽ đi một cái package, một cái tháp bánh là khoảng những 3 tầng. Thì có rất là nhiều option bên trong. Dạ.
Nếu mà một người đến với Anh Quốc mà thích những cái kiến trúc xưa như là lâu đài nè, những cái thánh đường mà nhìn mình thấy trên phim ảnh á, thì nên đến những cái thành phố nào ở Anh vậy em?
Dạ, những cái thành phố mà như lúc nãy em có chia sẻ là những thành phố càng nhỏ thì sẽ càng giữ được những cái nét kiến trúc mà từ xưa tới giờ. Thì ở Anh thì có những thành phố mà em nghĩ là nó đậm cái tính Anh quốc nhất, là đầu tiên là Bath, BATH, hoặc là York, YORK. Dạ, hai thành phố đó, bởi vì Bath là thành phố mà lúc nãy em có kể là nó giữ lại được cái kiến trúc mà 3.000 năm từ thời Romans tới giờ. Thì thành phố đó hồi xưa thì nó là một cái spa cho giới quý tộc của Anh này, với lại từ thời Roman tới giờ anh, kiểu như là tất cả các vua chúa, những người quý tộc từ thời đó là người ta đã sử dụng những cái dịch vụ spa, và kiểu như là thành phố đó mang cái tên là nhà tắm luôn, bồn tắm luôn. Nhưng mà đi dạo ở đó thì mình sẽ thấy được rất nhiều cái kiến trúc cổ. Ngoài kiến trúc cổ ra thì những người mặc đồ kiểu công nương, công tước, đồ này nọ ở ngoài đường á, thì mình vẫn thấy được cái hình ảnh đó. Nó giống như là mình đi Huế mà mình thấy được mọi người mặc áo dài vậy đó anh. Dạ. Nhưng mà ở bên này thì nó anh hơn, thì người ta lại mặc những cái đồ mà kiểu từ hồi xưa tới giờ. Ngoài ra thành phố York là một thành phố mà giữ lại được những cái tức là ở bên Anh này thì hồi xưa mỗi cái vùng á thì người ta sẽ xây một cái thành bao quanh cái thành phố. Dạ, thì York là một thành phố mà giữ lại được nguyên vẹn cái thành của mấy ngàn năm đó tới giờ nè. Dạ, và ngoài ra thì vào trong đó thì ngoài những cái kiến trúc cổ thì những cái chợ theo kiểu mà phong cách Anh truyền thống cũng rất là đặc trưng luôn. Dạ, thì không chỉ một mình York mà những thành phố nhỏ nhỏ khác nó cũng như vậy anh ạ. À. Nhưng mà York và Bath là hai thành phố mà em có thể nói là highlight lớn nhất về văn hóa, giữ lại cái nét đặc trưng văn hóa lớn nhất của cái vùng England nói chung ạ. À.
Cảm ơn em. Hồi nãy đầu chương trình thì anh có giới thiệu là Anh Quốc là mọi người biết đến với cái tên là xứ sở sương mù. Thì không
Dạ
biết
đúng
là cái thời tiết ở đó có phải là sương mù hầu như là quanh năm hay không? Và nếu mà
rồi.
đi du lịch tới Anh thì nên đi mùa nào thì đẹp nhất vậy?
Dạ, cái tên xứ sở sương mù là bắt nguồn từ cái thời mà khoảng chừng thế kỷ 19-20, là tại vì lúc đó London là một trong những cái trung tâm mà sản xuất, và những cái thành phố của Anh ấy là những thành phố công nghiệp và chuyên gia sản xuất, thì khói bụi này nọ rất là mù mịt và nó giữ luôn cái tên đó là xứ sở sương mù tới giờ. Chứ thật ra thì em cảm thấy là nước Anh không nhiều sương mù tới như vậy, nhưng mà thời tiết nước Anh thì không nhiều nắng, lúc nào cũng âm u cả năm nhưng mà ít sương mù. Với có một cái đặc điểm là nước Anh mưa rất là nhiều, mưa mà giống như là mưa lất phất kiểu Đà Lạt á nè, chứ không phải là mưa ào ào thì không phải, mà mưa chỉ là lất phất thôi. Cho nên là với cái lượng mưa nhiều như vậy thì mọi người lại không có xu hướng là mang dù, mà mọi người kiểu mặc trench coat, mặc áo mà kiểu như là có một cái lớp vải dù á anh. Còn nói về du lịch Anh, thời điểm nào đẹp nhất thì em nghĩ là mùa xuân, mùa thu và mùa hè. Thì mùa xuân á thì có hoa hoa đào nở, dạ, và là cái mùa mà không quá lạnh, cũng giống như mùa thu. Mùa thu thì có lá vàng rất lãng mạn luôn, và cũng không quá lạnh. Thời tiết thì dao động khoảng chừng mười mấy độ cho tới khoảng chừng 8-9 độ, dạ, hoặc là kiểu nếu như mà xuống thấp lắm thì cũng không có xuống tới âm, kiểu 2-3 độ, 3-4 độ, dạ. Còn mùa hè là mùa du lịch Anh rất là cao điểm, tại vì nhìn chung giá vé đi du lịch hè tới Anh khá là rẻ, kiểu phương tiện công cộng này, này em thấy rất là rẻ. Chỉ có vé máy bay là mắc thôi, nhưng mà mọi thứ về dịch vụ du lịch đó thì bên Anh nó rất là rẻ, tại vì rất là nhiều cái agency người ta mở, người ta cạnh tranh với nhau á anh.
Cảm ơn em đã dành thời gian để mà chia sẻ trong chương trình hôm nay. Thì nói tới Anh Quốc thì chắc chắn là một buổi không thể nào nói hết được, tại vì mình mới chỉ tập trung quanh London và một số cái thành phố khác thôi, còn Scotland, còn xứ Wales, Bắc Ireland nữa. Thì hy vọng là trong những chương trình sau có thể tiếp tục gặp lại em để mà chia sẻ về du lịch UK đến quý thính giả của SBS.
Dạ, em cảm ơn anh ạ. À. Dạ, em cũng rất là mong là mình có cơ hội để mà mình chia sẻ nhiều hơn về nước Anh, về những gì mà em đã biết, tại vì thời gian em trải nghiệm ở Anh cũng 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 chưa có lâu lắm, khoảng chừng 2 năm rưỡi, nhưng mà em cũng đã đi qua tương đối là nhiều vùng ở bên Anh nè.